Dạ thật ra thì hôm nay con không có định lên đặt hỏi câu nào. Nhưng mà hồi sớm mai này trong buổi thảo luận với các anh em có bàn về vấn đề Niết Bàn. Bây giờ con xin hỏi thầy hai câu vắn tắt. Câu thứ nhất, xin thầy giải nghĩa cái giải thoát là thế nào? Và Niết Bàn là thế nào? Và câu thứ nhì là hành giả mà tu theo pháp lý Lưu Vi tới trình độ nào mới được giải thoát? Dạ thưa xin thầy minh giải hai câu đó.
Giải thoát á, muốn biết giải thoát á thì phải biết cái cấm cố trước mới biết giải thoát sao. Chúng ta đang bị cấm cố ở tù trong thể xác. Biết đọc sách, biết trời Phật mà không bao giờ thấy. Biết cung trăng, người ta đương đi lên cung trăng bằng vệ tinh mà chúng ta không đi được. Biết ngôi sao này, ngôi sao nọ mà chúng ta tới không được. Chúng ta đang bị cấm cố trong cái thể xác này. Phần hồn đang bị kẹt ở trong thể xác này, bị tù trong thể xác này. Còn vẫn tâm tội. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới đi giải thoát? Cái gì đang cấm cố, cái gì đang ràng buộc chúng ta, là phải sự tâm tối không? Tâm tối là gì? Là trượt điện. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp ta giải trượt, khứ trượt lưu thanh. Thì mỗi đêm ta hành, hồi nào giờ chưa hành không biết. Bây giờ hành rồi thấy đầu óc êm, cơ tạng êm lặng. Càng hành càng thay đổi, càng hèn càng cảm thức về đạo pháp, thì chúng ta đã tự mở trói cho chính mình. Đó. Chúng ta bị tội, chúng ta bị cấm cố trong cái thể xác này, mà bây giờ chúng ta thoát lại. Hiểu. Hiểu rồi. Tôi hiểu đạo lý rồi. Tôi thấy điển là gì rồi. Tôi thấy sự tập trung là gì. Hồi trước tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật nó không tập trung. Bây giờ tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi thấy nó tập trung. Sau cái soi hồn dày công, cái pháp luân dày công, tôi thấy nó tập trung ở bộ đầu. Tôi cảm thấy rõ ràng như vậy. Là muốn biết giải thoát thì phải biết mình đã bị cấm cố. Rồi tự mở lòng rồi chúng ta mới thấy cái chuyện giải thoát. Chứ giải thoát là từ ly, từ trí khai mở trong sự tâm tối của chúng ta tiến tới trọn lành. Lúc đó chúng ta mới ly khai cái bản thể thì được giải thoát. Ngồi đây, nhưng mà không phải ngồi đây. Ở trên dồn thấy thể xác. Dồn thấy một cái xác thân ô trượt bùng lầy như thế này. Chúng ta dồn thấy. Cho nên tại sao cần phải nhập định mới xuất? Nếu không nhập định, không xuất. Nhập là vô trong, định là mới xuất. Định là quân bình. Mà không có quân bình thì không có định. Làm sao xuất? Thì các bạn cứ kiểm soát. Bây giờ tôi ngồi chưa có định, là tôi chưa quân bình. Tại sao tôi chưa quân bình? Tôi chưa dày công. Tôi chưa thật sự tin nơi khả năng sẵn có của chính tôi, và tôi là người trách nhiệm giải thoát mở trói cho chính tôi. Không có đợi ai hết. Tôi phải có cái tinh thần và ý chí đó, thì tôi mới mở được. Thì lúc đó mới hiểu cái giá trị của giải thoát. Giải thoát là biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Thân ngoại thân nó mới sáng suốt, mà thân nội thân nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên cái giải thoát đây là phải thực hành đi tới, chứ không phải là nói tôi tu, tôi nhập cái môn này rồi tôi chết rồi được giải thoát. Không, tôi phải thực hành. Tôi bước lên được một bước thì tôi đã thoát được một bước. Tôi bước lên một ly thì tôi đã thoát được một ly. Cái giải thoát của người vô vi là vô cùng, không phải là một tấc hay là một thước. Còn cái Niết Bàn là tất cả chúng ta quy về phần hồn rồi, thanh điển hòa với thanh điển, chúng ta mới vượt qua cái giới định huệ ở bên trên, chúng ta mới có cơ khả năng nhập Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn cũng là cái luân xa đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế vì tội lỗi. Tới đó nó quay mạnh lắm. Nếu mà chúng ta không có cái chấn động lực tương đồng mà để tiến tới vượt qua, thì nó quất một cái là chúng ta xuống liền. Cho nên các bạn, nhiều bạn ngồi thiền thấy tôi đi thơ thơ nhẹ nhàng ở bên trên, tự nhiên nó hồi lại bản thể. Đó, bị cái đó, nó quay chuyển một cái là chúng ta rớt xuống liền. Tức khắc, tâm động liền. Đó, cho nên nói tới từng số đó, ở đây ít người có trình độ đó, thành là nói nó nghe không có tương xứng. Chứ kỳ thật có trình độ cảm sung sướng lắm. Bởi cái niết bàn là khi chúng ta đi tới, như khi định rồi á, xuất ra đi tới đó, thấy rõ ràng, rất rõ, một cái màn rất mỏng mà tôi bước không tới. Là tới đó nó, niết bàn nó xoay chuyển, mà nếu chúng ta không có tương đồng thanh định như vậy, chấn động lực như vậy, chúng ta không bao giờ bước qua được. Chỉ thấy đẹp mà thôi. Về nói hồi hôm tôi thấy ông Thích Ca, tôi thấy ông này ông nọ đẹp, nhưng mà không bao giờ tôi gần được. Thấy không ai gác hết, nhưng mà không vô được. Cho nên thiên đàng không cửa mà có lửa chẳng được. Và chúng ta nuôi mỗi đêm đây, Pháp Luân Thường Chuyển là nuôi cái thanh khí điển, mà cái lửa đó là cái lửa thanh cực tịnh, hòa với thiên môn chúng ta mới nhập được. Mới hầu mong tới niết bàn. Nơi đó là tự túc, chứ không có ai giúp chúng ta. Cho nên ở dưới này, nếu chúng ta không gom đầy đủ thì không có bao giờ chúng ta có thể về đó mà ngự được. Không phải ông trời là sẵn chúng ta. Chúng ta là một đứa con ngoan của ông trời, phải làm sẵn ở đó, thưởng những khả năng của chính mình. Cho nên công đức vô cùng của người tu tại thế phải rất nhiều. Phải tu rất nhiều. Công đức rất nhiều. Công phu, công quả, công trình đầy đủ mới có cơ hội thiên hoa. Cho nên các bạn thấy rằng ở đời này, ngày hôm nay các bạn có một địa vị ở thế gian, các bạn cũng công phu, công trình rất nhiều. Về đời phục vụ hết sức. Nó vô nó chọn tâm tình các bạn, rồi nó cho các bạn thi đậu bác sĩ, chứ không phải là thi không tơ khơ ai thi đậu bác sĩ. Mỗi người một căn phước khác nhau. Cho nên cái tu hành này nó cũng vậy. Mà may thay, lành thay, các bạn được cái pháp này để lập lại quân bình, thì các bạn cứ cố gắng đi, tin như tôi và thực hành như tôi đã thực hành, thì các bạn trong nháy mắt tu như kiếp, ngộ như thường, rất rõ ràng. Tu một kiếp vậy, nhưng mà trong một tích tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi, có gì đâu. Nhưng mà cái trong cái lúc hành đó, cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chấp ở trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì tới đó nó tới rồi. Thấy một kiếp con người ngắn gọn, có mấy chục năm, nó có bao nhiêu đâu. Trên trời không có mấy, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh cứ nói chúng ta tu 10 năm, 20 năm tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiêu hết. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên phải hiểu chỗ này và phải dày công thực hành và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ giải thoát. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi cái thế khác đi nữa, nó cũng lặng đặng lao đao chứ không có cách nào mà đi lên được. Còn trừ khi tu vô gì, cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điển, cứ việc thực hành bao nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát. Lúc đó mới ngộ rõ niết bàn là gì.
Con còn câu thắc mắc. Trong những lúc mà trội sụp của con, nó cũng như là con thấy là hồi lúc trước, cách hồi lúc Vancouver đó, con đạt được cái sự thanh tịnh rất là... quyền diệu mà con không tả được. Thì cái đó mà tự nhiên con mất đi một phần hay là mất đi, thì con có trong cái sự phân vân đó, con có tự đặt một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đó dù sao đi nữa, trong tâm con cũng nhất quyết con giữ niềm tin là con đi tới con sẽ trở lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cái câu hỏi này con hỏi ra có thể giúp cho những bạn đạo mà con trong giây phút chán nản gì gặp những cái như vậy. Thì thứ ba, nghĩa là những gì mình đạt được ở đời cũng như ở trong đạo, con thấy nó cũng như là hư ảo. À, nếu mà nói như vậy đó thì đời đó thì trong có nó trở lại không, mà trong đạo thì trong không mà có, nhưng mà có đó rồi trở lại không, thì người tu đạt được cái gì ngoài cái không
đó? Cho nên cái cơ tiến hóa vô cùng chứng minh ở chỗ đó, khi con đạt tất có nó trở lại không, mà trong không nó sẽ có. Coi thử đức tin của con còn hay là không. Mà nếu đức tin của con còn và ý chí của con mạnh đó, thì lục căn lục trần đâu phản trắc con được mà con trở lại mất. Con thấy chưa? Trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại có. Con dồn ở đời rác đó. Tiêu rồi, mày nghĩ rác là tiêu rồi, nhưng mà rác sẽ thành phân. Và phân chạy với đâu? Phân lại nuôi dưỡng người. Con thấy không? Tầm cây trái hoa quả để nuôi dưỡng người. Con thấy không? Con thấy sự quyền diệu từ cái không đi tới cái có, và từ cái có đi tới cái không. Liên tục như vậy không ngừng nghỉ mới chỉ đi nhập định được. À, con thấy là ở văn cô ra con được nhẹ nhàng. Con tại sao cái nhẹ nhàng của con nó ở như ở đâu mà có? Con không hiểu. Trong lúc đó Hà Tiên Cô nhập thể xác con và đem tất cả thần lực để đổ tất cả bạn đạo. Từ cử chỉ một, từ một điệu múa là một lời thơ êm ấm để độ tha. Lúc đó công quả con có, mượn xác con, thì con nhận được cái phần thanh điển của mọi người hướng về con. Mọi người dâng thanh điển hướng về con rơi vào chỗ thanh nhẹ, hòa tan trong cái thu hạnh phúc cộng đồng của nhân sinh. Con thấy chỗ đó không? À, con được hưởng trong giây phút đó. Rồi con phải tu nữa. Rồi con càng tu nữa, rồi một ngày nào đó sẽ có một công tác nâng lao hơn. Một cái việc quan trọng hơn còn chưa biết trước. Nhưng mà một ngày nào đó con sẽ rơi vào trong cái dung điểm còn an lạc hơn nữa. Khi con nghe một tiếng đời, khi con ngắm một cành hoa, con đã rơi vào lại trong cái dung điểm an lạc sau giây phút công quả vĩ đại đó. Cho nên con phải trì tâm và thấy đây là thử thách, đây là dẫn chiến, đây là đang độ con, thì con không bao giờ mắc cơ.
Thưa thầy, tôi con xin hỏi một câu, khi mà mình thiền mà mình nói mình thả lỏng bộ đầu là như thế nào con thầy?
Thả lỏng bộ đầu là cứ nghĩ rằng tôi không có gì thắc mắc hết. Làm sao không được? Tôi ở giới thinh không giáng lâm xuống thế gian, tôi không phải người ở đây, tôi không có gì tranh chấp trong đầu óc của tôi. Con còn ngồi vô mà con không có thả lỏng bộ đầu, con còn nghĩ mai có cái xe nó có bù lon nào chưa chặt, cái đó không được. Hay là mai công việc làm nó thế nào, con bỏ hết. Con không nên để đời ràng buộc con nữa, và cũng chả để đạo ràng buộc con nữa. Con phải thả lỏng, đời đạo cũng không đi. Con đạt cái sự thanh nhẹ. Bởi vì con chấp cái này cái kia cái nọ là cũng như rước bụi bạc đó. Con hiểu không? Còn con không chấp đi, con thấy tất cả đều là không. Chính xác của con cũng không kìa mà. Có gì đâu mà con phải lo. Con an tịnh giây phút đó. Giây phút đó giây phút trọn lành của trời Phật và của con.
Thưa con xin hỏi một câu nữa là, khi mà con nghe thầy giảng rồi đó, thì có nhiều bạn đạo là rút không có còn thấy mình ở đâu nữa. Còn thí dụ như con mắt nó muốn nhắm mà sao mà con nghe được lời thầy giảng? Tại khi thầy giảng
rất tốt, bởi vì con tùy theo trình độ, con mới thấy mỗi trình độ khác nhau. Có nhiều người người ta khi mà nghe qua âm thanh thầy, họ cảm thấy an nhàn. Nơi này là nơi an nhàn, nơi đầy thanh tịnh cho tôi. Họ thấy không cần nghĩ gì nữa hết. Họ giao phó tất cả cho đại tự nhiên rồi, họ không có nghĩ chuyện đời, thì không có lưu gì hết. Còn con, trình độ của con mới tới đó, vừa rút một chút mà vừa nghe một chút, con còn vừa lo, con cái tánh con còn lo chuyện này chuyện nọ, mà cái dục tính của con nó cũng còn đòi hỏi nữa, thì cái đó nó làm cho con, để con có cơ hội tự thức, trượt và thấp, dưới trượt và thấp, con hiểu chưa? Thì lần con chiếm lại được toàn thanh đó, thì cái trượt nó đi rồi, thì lúc đó con nhắm mắt, con không nghĩ nữa, không cần nghe gì nữa. Ông Tám nói chuyện ông Tám, chuyện tôi đi, tôi đi. Thấy không? Vì cái ông Tám cho tôi mượn cái gậy, bây giờ tôi đi được, không đi tôi làm phiền ông Tám nữa. Trả cái gậy lại ông Tám, để tôi đi. Thấy không? Những người nhẹ vừa nghe là đi rồi. Không cần biết gì nữa.
Không cần. Thưa thầy, nhiều lần thầy dạy đời đạo sống thôi. Dạ, là con luôn, con cũng nghĩ là con ráng, nhưng mà con không biết con có thể tu tiến được, là có thể đi tới đi.
Bởi ở đời từ thiên đình cho thế gian cũng đều hưởng ứng cái tâm lành của một thiện nhân. Nhưng mà chị ngày nay đóng vai hiền thê và hiền mẫu, chị thấy không?
Dạ.
Đã bằng lòng chấp nhận làm hết phận sự của mình đối với chồng con. Chị thấy chỗ này chưa? À, đó là nhân đạo. Chị thấy không?
Dạ.
Đó, đạo là đó chị. Nhân đạo có rồi thiên đạo mới chứng. Chị đã đi trong đường nhân đạo rõ ràng. Thì mình phải chấp nhận, nhịn nhục như chị, đó là đúng đường lối, không sao. Có tâm hiền, thì tờ Phật chính, không lo. Hả? Cho nên, đã đắm vai trò đó, và xứng đáng với vai trò đó, đã được rồi, nhân đạo. Chị hiểu không? Mà cộng với cái Pháp Cô Vi, có những lời khuyên nhủ, và có những luồng điển của người chồng đã tu, và bản đạo đã đóng góp, thì thấy rằng không có khó khăn trên đường đạo ở tương lai. Cố gắng trì tâm niệm Phật.
Dạ, kính thưa thầy, thì hồi trưa này con điên tên vào ở đây đã nói chuyện về mấy cái phẩm vị của những vị tỳ kheo trong bản thân của mình. Thấy nói rằng nếu mình tu được tới thành phần, ông Tư thì dùng chữ thành phần, thì con hiểu tới thành phần là thành phần gì, nhưng mà khi nào mình tu tới thành phần ông Tư nói, thì những tỳ kheo ở trong bản thể mình nó được giữ chức La Hán. Rồi xong rồi nếu mà mình tu được đắc quả Phật chẳng hạn, thì những vị tỳ kheo đó cũng thành Phật như mình. Dạ thì nếu mà thành Phật hết một lượt thì dạ hay còn có ở chung với nhau hay không?
Ở chung với nhau sẽ đâu? Bây giờ bác thấy không? Ông Phật ông ngồi trên tòa sen. Tại sao những cái lá sen cũng có mấy ông Phật tử ngồi xuống lắm? Có thấy không? Và tại sao ông Tư ông nói thành Phật? Nó vượt qua khỏi hà đầu thành, cái phần đó nó tiến lên. Nó khác, mà ông nói thành phần để cho người ta tìm coi sao, thành phần là trình độ đó. Nhưng mà ông nói giọng nhà quê, tôi thành phần. Ai không biết người ta chửi, ta nói ông nói gì lạ quá, thành phần. Nhưng mà ông nói vượt qua khỏi hà đạo thành, cái phần đó nó tiến triển đi lên. Bồ đào. Cho ông để cho những người tu, cho nên hồi đó ông không có cho phát. Cho nên Di Đà của ông có trình độ mới vượt qua khỏi, nó cũng khác gì cái tòa sư. Thấy không? Lúc đó được chích là ai?
Dạ, giờ mà ai
nhưng không? Mà ông mượn gì kinh ông nói thôi, chứ thiệt là điểm thôi.
Dạ. Thế nãy thầy có nói gì chuyện tu nhất kiếp ngộ nhất thời? thì bấy lâu nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng mà tu mãi mà chả thấy cái gì hết. Thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Không phải đâu. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là người ta cởi. Cái thời gian chúng tu, ta tu, ta không có thể tính được.
Yeah.
Nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ. Hiểu
không? Dạ, yeah, thì cái đó cũng là cái sự ước mong của những
người. Có nhiều người mà đi học cũng vậy. Tôi thi chắc gì tôi đậu, mà tôi vẫn đi học. Có ngày thi mà. Như vậy đó. Câu người ta nhắc gì ở đời này, cứ việc học rồi tới bữa thi hay.
Yeah.
Phải không? Là khuyên như vậy. Nhiều người nói chứ chắc. Tu 2 năm mà không thấy gì hết, thôi dẹp. Bỏ trường. Thấy chưa? Thiệt hại cho mình. Chứ không phải thiệt hại cho người khác. Thấy không? Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là kêu chúng ta phải kiên nhẫn hành trì đi. Đừng có bỏ cơ hội uổng lắm.
Cảm ơn thầy.
Cho nên bây giờ ở thế gian ở chư pháp này cũng vậy, đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi. Yeah. Mà mình nói thôi đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cơ hội coi hát. Cũng vậy đó. Đã hư vậy mà vô được. Còn nhiều người mà không chịu đợi thì không có cơ hội vô coi hát đâu. Cái tu này cũng vậy đó thôi.
Trong dạ thì cái đó con cũng muốn nói vậy là là mình tiếp tục tu hành nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình ngộ nhất thời.
Không cần nghĩ đó. Ngộ nhất thời mà đâu cần mới hy vọng.
Dạ.
À, đâu có biết mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi. Đâu có biết đâu. Ngộ nhất thời.
Dạ.
Đâu có biết đâu. Chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau. Là không cần biết. Biết mình bận tâm. Dạ. Chứ lầm tham còn dây đậm. Vì việc tăng tâm thì thấy kệ nó cứ làm thinh là tu thôi.
Yeah.
Ai chửi thấy kệ, bởi vì tôi chọn đường đó tôi đi rồi. Yeah. Tôi thấy tôi tiến được. Tôi có khả năng, tôi tin nơi khả năng và trì kỳ trí của chính tôi.
Thưa thầy, mỗi lần con nghe băng A Di Đà mà tại thiền đường con thường hay thấy một cam, nghĩa là sao?
Tốt.
Thì chỉ thích ở thiền đường mà thôi.
Tốt.
Yeah.
Cậu có đất trình độ cũng thấp, không có cao.
Yeah.
Nhưng mà chừng nào mà thấy màu xanh da trời, mình đúng, cũng được. Nhưng mà màu cam đó là cái màu tận độ chúng sanh. Tất cả mọi người đều hướng đến. Mình yeah. thấy cái màu đó đang chan hòa với mọi tâm hồn hướng thượng.
Và còn đang thấy cũng trong lúc đó luôn thường hay thấy giống như là có một con chim nó bay ra trong một cái lỗ hổng. Và làm sao thầy?
Cái đó là cái thần thức của con đó thôi. Nó xuất ra. Chút xíu rồi nó.
Dạ, chút xíu thôi. Mất. Là mất rồi.
Chưa đầy đủ. Cố gắng. Giữ lấy cái phần thanh tịnh đó. Không nên nói với người phạm được rồi nó rút cái con mắt luôn.
Dạ.
Nói không. Đây thì không sao.
Dạ, con hỏi thầy được không? Dạ, thưa thầy, hồi nãy thầy giảng thì con hay thấy trước mặt con có cái màn nhẹ mà một bên màu tím, bên màu xanh rồi sao?
Bên màu tím, một bên thì triết lý, một bên sự lo âu của cuộc đời của con. Con vẫn hằng lo âu cuộc đời của con. Khi mà con biết cái triết lý rồi, con nên sang bớt qua bên triết lý, không nên lo âu cuộc đời. Dạ, trở về trên đó.
Thưa thầy, là mấy ngày nay được gần thầy, con thấy con được tiến hóa rất nhiều. Con thấy con được thanh tịnh. Và con sung sướng, an lạc trong sự thanh tịnh đó. Con lên đây để lập đèn, lời đại nguyện chứ con không có câu hỏi gì hết. Con lập đại nguyện là con sẽ gắng tu để trở về với đấng cha lành và để cứu độ chúng sanh sau này, theo hạnh nguyện của con.
Con có hạnh tộc, muốn đi tới, chúng ta phải đến được vô cùng. Tuổi trẻ biết nuôi dưỡng cái tinh thần đó là món quà quý của chúng sanh ở tương lai. Cảm ơn sự đóng góp của con.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy là khi con ngồi thiền, nhiều khi con mới vừa lắng tâm, con mới vừa tịnh được một chút ấy, thì tự nhiên làm như có cái gì ấy, nó nó hồi về một cái, nó đập con cái vậy thì là sao đây?
Cho nên con chưa đi tới cái chỗ thật sự mở tâm. Thì khi con ngồi ra tới cái điểm con nó còn yếu. Nó yếu cái này lên, nó bị dội trở lông lại liền. Vừa vượt lên cái đường vừa bị dội lại, nó còn yếu. Cho nên con cứ thật sự mở đi, không sao. Có không không của cuộc đời đã thấy rõ rồi. Cứ việc đi đi, đi cho tới đây. Đó, thì cái phần đó nó sẽ nuôi dưỡng được. Và nó sẽ mạnh lên, mạnh trong thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó con không bị hồi đây. Nhưng mà cũng phải bị hồi từ đây tới đó, phải hồi nhiều lần. Nhiều người đi lên thì cao rồi nhiều khi nó hồi trở lại cái đầu nó gặp kêu. Nhưng mà nó cảm thấy như con chưa tới trình độ đó. Nhưng mà sẽ tới. Đừng có lo. Cái chuyện hồi là đương nhiên phải có. Vì nó ngoài cái thanh nhẹ, mình mới xuất ra chưa có đầy đủ lực lượng thì nó hồi cái lần lại. Cái đó đương nhiên phải có. Ừ. Thì mình đã đo lường được, mình có xuất một phần.
Khi mà mình ngồi mà nó, mình quên mình luôn, mình cũng như mình ngủ quên luôn. Ừ. Lúc đó là mình xuất hồn hay là chỉ một phần điểm
nó
đi lên.
Đó cái phần điểm nó được thanh nhẹ rồi. Thì nó được rút thừa thanh, bắt đầu thừa thanh. Chưa hòa trong thanh thì cảm thấy mình như không có ở đây. Nhưng mà khi nó hòa trong thanh là nó gom ra lòng lại, nó rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng là đã hòa được rồi. Cũng như con tới xứ chỗ âm sông này, con đi đều hết. Mà bữa đầu đi thì con thấy nó hơi lôi thôi, đường con hay quên. Mà đi chừng 4-5 lần con nhớ hết. Chỗ nào quẹo, chỗ nào đi được. Là ở lâu thời gian, nó hòa tan với cái đó, thấy rõ. Mà lên đến tình khác. Cho nên đừng cho đó là lạ, mà đừng cho đó là chán nản. Nhưng phải đi tới chắc chắn là có từng bên kia. Chứ đừng cho bao nhiêu đó là đủ.
Thưa thầy, có đêm con nằm ngủ. Con ngủ con thấy con đi. Con đi mới nào con thấy nhà cửa mà trời mà xanh mà xanh xanh như chiều tối. Con thấy nhà cửa xong rồi con nhớ thầy nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy con bay như nó xẹt như thế này. Mạnh lắm, mà trời bắt sáng liền, sáng mà con bay rất là mau. Nhưng mà con ngủ thầy, cái đó là phía là
nằm trên băng này. Bầu trời ở đây này, trong cái cơ thể này, nó cũng có tứ hải, có đầy đủ hết rồi. Con thấy như cái cảnh ở bên ngoài, nó rất đẹp.
Không thấy gì hết thầy.
Nhưng mà con đi nhanh như vậy thôi. Yeah. Nhưng mà sau này con sẽ thấy nó đẹp lắm, nó rất rõ ràng. Có núi, có sông hạng nhất là trên đầu mình núi nhiều.
Còn nhiều khi con nằm trên bao con thấy nguyên cái vườn mà bông không. Mà gió thổi là bông nó kêu ra thành tiếng nhạc thôi. Mà con nhớ hoài tiếng nhạc đó tới bây giờ con cũng còn nhớ là cái gì?
Quỳnh Đình, phía sau này con để tay là này. Quỳnh Đình là trăm hoa đua nở phía sau.
Bông không ở đây.
Đẹp lắm.
Dạ. Dạ thưa, con chỉ có bấy nhiêu.
Con muốn hát bài nhạc đó không? Hát bài cho nghe.
Không biết hát. Nếu hát đẹp là con nhớ hoài này.
Ừ, con nhớ thì hát bài nghe. Nó nói làm sao?
Dạ, con không biết.
Nó đang sao? Con nhớ mà tại sao con diễn tả không được? Diễn tả ra coi. Diễn tả ra coi mà nó không có thật. À, nói làm sao? Nó y y a a hả, nó làm sao?
Dạ, nó... Cái bông nó hát chứ đâu.
Bông nó hát mà như là cái gì? Cái giọng này con nhớ là như là cái gì?
Mỗi lần gió thổi là nó réo rắt, hay lắm nè.
À, nó réo bằng cách nào?
Con biết hát.
Không có, không biết.
Con biết hát là con biết.
Con nhớ là cái giọng nó như thế nào con diễn tả.
Nó réo rắt như là tiếng đàn á.
Ừ, tiếng đàn mà cái giọng nó làm sao? Cũng như ta
nó rất là nhẹ.
Tôi nghe anh hát. Ho, ô, hê, ô, hê.
Tôi nghe anh hát vậy đó.
Thấy không? Tôi về tôi cũng lặp lại vậy. Nhưng mà giọng tôi không thanh bằng ta thôi. Rồi bây giờ con lặp lại nha. Cái mặt
Đến mà đưa cái đứt đó. Đây lăn ra.
Em thấy con.
Không biết. Rồi chỉ biết cười thôi. Tiếng cười của con là điệu ca của bạn Linh đó con.
Xin mẹ lấy tay. Con sinh ra cái nghiệp thân của con quá nặng nên tiền miên đau ốm. Từ ngày con biết và thầy đã thương con, ban cho con một phần ân mất đánh làm. Nhưng trong cái cơ thể đau yếu của con làm cho con tu thiền rất khó khăn.
Cái nghiệp thân là một cơ hội để tránh chức. Cái nghiệp thân là một cơ hội để thắng bỏ những roi vọt thương yêu của đấng cha trời, để cho mình có cơ hội thức tâm trở về với chính mình. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay chỉ có cơ hội tu, chỉ thấy là phải trở về. Cuộc đời nó đã lôi cuốn rất nhiều, nó đã vầy xéo rất nhiều, nó chà đạp rất nhiều, không có cái ngày. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái ngày hạnh phúc là đâu? Cái ngày hạnh phúc là tu. Thật sự hạnh phúc là tu. Cái tâm hướng thiện, tâm biết, biết về phần hồn, biết về vạn linh, biết huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang tin hành trình tu học, cũng là mong sớm dậy. Chỉ phải lo trì niệm danh Phật để giải nghiệp tâm chừng nào thì sớm ngộ được thu quy để độ thân. Chứ đừng cằn nhằn, ui chú cha tôi tu sao tôi bệnh này bệnh kia bệnh nọ, nó còn bệnh nữa. Bệnh nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ tôi nhẹ là tôi không được, tôi không bị đi xin ăn, tôi không bị người ta đánh bầm roi, đạp bầm chính. Nhưng mà nghiệp thân tôi bệnh đây cũng là tôi đã mang cái nghiệp sát tại trần, thì bây giờ nó làm cho tôi đau cũng vừa rồi. Tôi phải nhịn nhục. Nhờ cái đau này tôi mới xây dựng cái đức nhịn nhục. Mà càng xây dựng đức nhịn nhục rồi, tôi mới nhớ đâm từ từ đi. Tôi mới nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát đã nhịn nhục và thương yêu tất cả mọi người. Ngày nay Ngài đã thành Phật, hạnh nhân sinh cao độ. Thì bây giờ tôi phải nhịn nhục và chấp nhận những sự đau đớn. Thì tự nhiên mọi sự nó sẽ êm xuôi, và nó sẽ hướng tới cái chiều thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó y sư khác nó sẽ chữa trị cho bệnh trị. Cho người bệnh mà than ván hoài thì cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó không đến với chúng ta.
Con nhiều khi con cũng thấy con vô mùi ấy. Con cứ nghĩ là con đau yếu, con hành thiền, con đến đâu, con sợ con có đi đến nơi đến chốn. Con cảm thấy buồn nhiều.
Bây giờ cứ lo niệm Phật. Mình có pháp rồi. Có pháp tu rồi, có tâm niệm rồi. Cái quan trọng là tâm niệm. Mà ngày nay mình được cái tâm niệm cao tâm nữa chứ không phải cao tay. Người ta niệm rót vào tai mình, rót vào tâm mình, chỉ chờ mình thực hành thôi. Thấy không? Thì giải nghiệp tâm, chỉ lành bệnh, lo niệm. Tôi nói thật vậy, mọi sự nó sẽ êm xuôi, về trên sẽ chuyển những lùi điểm sáng suốt để hỗ trợ.
Kính thưa thầy, con muốn thay mặt các huynh tỷ trong căn phòng xin hỏi một câu hỏi về vấn đề điển. Tại hồi sáng thầy có giảng về vấn đề điển tâm và giảng về vấn đề điển. Thì con, thưa thầy, con muốn hỏi giữa cái điển của con người tu vô vi, tức là mình tạo cho có một cái năng lực. Rồi con muốn hiểu giữa cái người, cái năng lực điển của mình nó khác với lại cái điển của Đức Cha như thế nào, và cái điển của Đức Mẹ như thế nào, và chư tiên chư Phật khắp càn khôn vũ trụ như thế nào, và cái điển của các chư vị chẳng hạn như là thiên liên hay như thế nào. Cái sự màu sắc và sự hành thiền cảm nhận ấm, lạnh, mát, thương yêu, cái màu sắc nó như thế nào, chúng con muốn tìm hiểu đó, để trong khi chúng con những lúc cô đơn thì một mình chỉ tưởng đến đứng cha trời, thì chúng con có thể biết được lòng trời tư la bao la từ ái, ai là người đến thăm độ chúng con. Vì chỗ đó không có lời hỏi đó, chỉ kính xin thầy dạy.
Điển, sư mời tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển, nhưng mà chưa tu thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì khứ trượt lưu thanh và quy về quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó mới khai đàn tâm đạo, mới tỏ bùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Từ đó ngay trung tim bộ đầu ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư tiên là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ. Mà khi chúng ta trở về trung dung rồi xuất phát ra thanh điển thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời, hòa cảm tùy theo trình độ sẵn có. Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm động, làm cái ngực của chúng ta nặng. Đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chiếu minh, nghĩ đi và vừa khác là thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là khứ trượt lưu thanh. Hằng đêm khứ trượt lưu thanh đây có chư thần, chư tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà mỗi khi mà cảm giác rằng cái điển của chư tiên hộ độ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà cõi thiên tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe víu víu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mất và chúng ta mê luôn ngồi thiệt. Đó là điển của thiên tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh thì điển của lâm thần hộ độ. Cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa. Đó là sự thúc đẩy của chư vị để độ cho chúng ta thiền chứ không có hại. Thành ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Bởi vì Ngài là đại từ tôn thanh tịnh. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng, thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cứ tuôn chảy hoài, đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trực khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trở cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta như tôi đã cách nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu, thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế vớt chúng ta đi lên. Cho nên nó rút bộ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên méo bên, méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ.
Niệm Phật tức là cảm ơn về trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ, thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục, chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm là vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng về trên rõ là giữ luật không có phạm luật, ra luật giữ luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là tuyệt thọt. Phải hiểu chỗ đó. Đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng chứ, cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu, vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhường quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học với chúng ta, thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia cái nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng.
Thưa Thầy, khi hành giả hành pháp một thời gian thì tự nhiên ngồi bằng đêm thiền hay hoặc là bằng ngày mở mắt hay hoặc là nhắm mắt, lại thấy một cái thập tự bằng ánh sáng trước mặt mình hiện ra. Và sau đó thì hành giả đó lại thấy cái lòng từ bi tự nhiên mở ra. Thì cái đó con không hiểu là cái gì, mà cũng có một hai anh em trong bạn đạo gặp, xin Thầy cho.
Thập tự giá là dung điển quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cái thấy hình thập tự liền, đó là sự quân bình của đạo màu.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, khi hàng người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống ấy, thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc ấy, thì mình thấy ấy, cái một hòn núi đó nó lại là mình mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền trong một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình mà lại có cái vòng hào quang màu vàng ánh bao chung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở đằng trước trán mình nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao dân. Có khi thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên thì tình tầng lại bị cái sự khó khăn khác nhau, chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm búa rượt, hay cầm như thế này thế kia, mà chỉ có niệm Lục Tự Di Đà mới giải được. Thì kính xin Thầy chỉ dạy.
Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chứ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác gồ ghề, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chữ giảng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa thoát khỏi ra ngoài đâu, mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy thôi. Cho một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm trung tim chân mày thì có đám mây đằng trước đang chờ trực sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dồn lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân âm ly khai và chờ chủ nhân âm trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân âm sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bên trong. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tim chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tim chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy đỏ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, tật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng và có kẻ giết người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo á, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Thưa Thầy, không hiểu sao người hành thiền có đôi khi xích đi trên kia, chẳng hạn như cảnh trung thiên thế giới hay hoặc ở đâu đó thì ở bề trên thì không hiểu. Nhưng mà trong những ngày đó mình có những cảm tưởng nóng nảy đối với lại gia đình hay hoặc là những người bạn đạo, kích động hoặc phản động, mà mình chưa có thật sự từ bi cứu độ họ, mình còn đứng một chiều là tôi phải người quấy. Thì lúc đó cái hồn của mình xuất ra đi trên kia, bị quấn ngược lại. Và thời gian đó xả thiền thì trong ngày đó gặp nóng nảy vô cùng, chỉ có làm chiếu minh và niệm Nam Mô Di Đà Phật mới giải được. Thì kính xin Thầy cho biết.
Nó không có đi được trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng. Và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu. Vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tình trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này, giới kia, giới nọ. Và trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xuất được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chính ta là đuôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đã đi. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện chúng ta buồn bực sân si đối với gia đình.
Thưa Thầy, khi người hành giả thì một thời gian thì thấy mình xuất ra, thấy mình lớn, từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần và mất luôn. Trạng thái đó như thế nào? Và một cái nữa là có đôi khi mình ngồi mình thấy một cái bầu trời vũ trụ hàng ngàn, hàng triệu kilo đè lên, nhưng mà mình không có còn không có làm gì được hết, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ sau mới hồi sinh. Như vậy là triệu chứng gì, xin thưa Thầy cho biết.
Cho nên cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông, nó quy túc ở đó thôi, cái ngày lộ đúng đó. Rồi còn ta thấy hàng triệu hàng ngàn, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và đổ cho hành giả tiếp, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới độ cho được cảm thấy nặng. Nhưng mà dùng Nam Mô A Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã đổ ta, ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài.
Kính thưa Thầy, cũng đến đây cũng là chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Hôm nay cũng là đêm cuối cùng mà chúng con được đặt lên những thắc mắc của con và được sự ban rải hồng ân của Thầy. Suốt mấy ngày hôm nay thì chúng con tất cả ai cũng được học rất nhiều. Không biết nói gì lên với Thầy. Sự quan chiếu của bài trên giúp đỡ cho cũng có học hỏi rất nhiều.
Cho nên chúng ta tu về điển giới khác hơn và tu về cái lý ở đời. Lý ở đời thì nó học hay về con đường nhân đạo thôi. Còn cái con đường nó khác lắm. Nó về điển giới toàn thân toàn vía toàn hồn. Phải phát đại nguyện xuất ra thử. Không còn chờ đợi thì giờ trì trệ ở đây. Sau này nó xảy ra nhiều chuyện khó giải quyết, lý đời không giải quyết, chỉ có điển giới mới giải quyết. Cho nên những người vô vi là những người phải hết sức, hết tâm mình thực hiện chữ kỳ được để cứu cái kỳ hoạn nạn sắp tới. Chứ không phải những người tu này mà chơi đâu. Cơ bản các bạn được thay đổi, trí các bạn thay đổi, các bạn cảm thấy luồng điển là vô cùng, lúc đó các bạn rõ thiên cơ. Cho bây giờ nói thiên cơ cũng nghe mờ mờ ảo ảo không, ráng tu đi mới thấy rõ thiên cơ. Cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ có, và chúng ta có tâm, có mục đích để giải quyết, làm một cuộc cách mạng của tâm linh để tiến tới vô cùng, thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ trong vinh quang và sung sướng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.